Tại vì sợ đó, đôi lúc đó mình nghĩ là mình làm cái điều đó thì vừa lòng cha mẹ mình là yếu, nhưng mà mình đi nhầm đường mình nói này. Như là khi mà con đọc trong gì thật tư hiếu, thấy có người mẹ đánh người con đó, đứa con không bao giờ khóc hết. Đến khi mà người mẹ già đánh đứa con khóc, thì người mẹ mới hỏi đứa con tại sao mà ngày hôm nay này kia con mới khóc. Thì đứa con trả lời rằng là con thấy mẹ ngày hôm nay đánh con không đau, vì là mẹ già nữa là con khóc. Thấy đó là theo nghĩa thật tư hiếu, đó là cái hiếu. Nhưng mà nếu mà nhìn qua một cái khía cạnh khác đó, thì lỡ như người mẹ đánh chết đứa con thì có phải là đứa con không biết này kia để mà nói với mẹ trong cái trường hợp nào đó này kia, nói với mẹ thì nếu mà lỡ người mẹ đánh chết, người mẹ vào tù này kia, có phải đứa con lúc đó không phải là cái hiếu đó mà
mẹ không bao giờ đánh chết con. Con gà nó cũng biết lấy cánh nó che con mà, không gì con người.
Con nói đây là lỡ tay.
Không có đâu. Cái đó là những cái trường hợp đó không có phải lỡ tay nữa. Nhưng mà cái đời quy định của thiệt chứ. Sau này để đọc cái địa ngục du ký rồi thấy. Có đọc sẽ thấy. Nó có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm. Cho mình hiểu không hết. Nhưng mà cho nên trong đạo này mình phải khuyên người ta giữ cái hiếu. Đó là con đường tiến của đạo Phật. Bất cứ trường hợp nào phải giữ cái hiếu. Hiếu là cảm động lòng trời, thấy không? Thì cảm động luôn cả cái lòng mẹ mình, không có đến nỗi người phải làm sai quấy. Có những người bất hiếu rồi mới bị mẹ đánh chết. Còn nếu mà nó có hiếu, mẹ nó không bao giờ đánh chết. Thương yêu, nó biết thương yêu mẹ nó thì mẹ nó phải thương yêu nó.
Thầy, ví dụ cha mẹ mà chết hết rồi con tu, cha mẹ có được quy nhờ không?
Có được quy đâu. Cha mẹ muốn mình cái gì? Muốn bảo trọng thân thể, muốn mình biết tu nhân tích đức. Cha mẹ được nhờ lắm. Còn hơn là mua quà cúng nữa mà. Người tu mới kêu là người bao hiếu. Bây giờ mình đã có đứa con mà đứa con nó không biết lo cho thể xác nó, ăn bậy ăn nhậu này kia nọ, tê gãy tay gãy chân, bà mẹ thế nào? Buồn. Mẹ đâu có muốn con cho quà cho mẹ, muốn con được khỏe mạnh và biết thương yêu mọi người. Mẹ chết cũng nhắm mắt và an già. Người mẹ hiền nào cũng vậy đó thôi, thấy không? Chứ đâu có cần nó cho cái gì. Nghĩa là mình tu là mình bảo trọng thật, giải tỏa những sự bất chánh, thì làm gì xảy ra sự nguy hiểm cho bản thân. Bản thân của mình là của mẹ đó. Mẹ là mình là mẹ. Mà không biết bảo trọng thân thể thì tự nhiên mình đem mẹ mình cho người khác đánh. Cái gì? Con mình bị đánh mình đau, mình bị đánh mẹ mình đau. Thấy rõ không? Cho nên thời cuộc ông trời không có để những người làm bất chấp. Rồi ông trời cũng xử. Nghe người Việt Nam thấy rõ. Mảnh đất Việt Nam thứ nào độc tài nó chết à? Không? Hồi thời kỳ dịch qua rồi nó cũng tiêu, rồi cái này qua cũng tiêu, cái nọ qua cũng tiêu. Rồi đây nó lựa lọc những người hiền để về giúp dân. Ông trời không chịu người giết người, bởi vì người là trời mà. Giết người là trời, sao ông chịu? Thấy không? Cho nên nói ra người phạm nó giết rồi thôi chứ còn gì. Nhưng mà rồi sẽ thấy. Mình thấy rất nhiều rồi. Nhiều cảnh ở Việt Nam nhiều lần rồi, đâu phải mới một lần. Hồi Nhật Bổn qua nó giết biết bao nhiêu, hãm biết bao nhiêu, rồi nó được gì? Phải trả quả. Thấy không? Phải thất bại. À, khi mà báo mộng thì mình cũng nên cúng, cung kính. Báo mộng là người về muốn giúp đỡ, thì mình cũng phải nấu mâm cơm kính thờ cha mẹ, kỳ dỗ này cái nó phải làm để cho con cháu nó noi gương và cái lòng kính trọng của mình sưởi ấm người tại địa phủ. Khi mà con biết kính trọng cha mẹ, cũng như đem món quà cho cha mẹ được ăn ấm tâm ca.
Sao con mình bán lấy bà con á? mỗi lần con thấy sao ba con nó ứng dụng.
Khi mà con thấy vậy con phải cúng cơm. Con làm mâm cơm cúng ha. Con phải cũng nói đàng hoàng ha. Bởi vì người về người muốn giúp con, nhưng mà con phải có một cái tấm lòng hướng lại người để cho người được ấm áp một chút. Chứ con người thế gian chết phải xuống địa phủ hết, trật tự của nó như vậy, qua thanh lọc hết những cái tội trạng rồi mới người nào được đi lên mới đi lên, ở lại mà ở lại. Cho nên khi mình tu mình phải niệm cầu xin cho cha hay là mẹ được siêu thân tịnh độ. Rồi khi mình về thấy thì mình phải cúng cơm cho người.
Họ con mới tu, con thiền thì con thấy ba con.
Đó. Thiền thấy mình cầu xin. Rồi cũng cúng cơm. Rồi để cách nghĩa cho con mình nó biết rằng đây là ông ngoại. Ngoại hôm về cho má biết. Ngoại vẫn còn sống. Phần hồn ngoại không có chết. Thấy không? Thì giáo dục con mình cho nó hiểu về phần hồn nhiều hơn. Cái đó là một điều tốt và sưởi ấm lòng cha mình. Thì bây giờ con ráng con tu, con cầu nguyện ông Tám sẽ cứu độ cho.
Mà con thì con nổi, con ngồi trên cái bông còn mà con nổi. Mà con dòng con thấy cái máu của ba con, cái con lợi, cái con cầm lên thì cái xác của ba con ấy dưới nước. Mà con cũng chưa ngồi trên nước, nhưng mà con ngồi trên những bông còn mà con nổi. Con thấy cái máu mà cái giống ba con quá lại. Con lợi con dớt thì cái xác ba con ở dưới nước. Mà con không biết cầu nguyện sao gì.
Thì con cầu chứ ba con là tên gì, chết ở đâu, được siêu thân tịnh độ. Trong thâm tâm con cái câu chót con phải nguyện là con xá ba lần. Con có tâm ông Tám giúp đỡ.
Trong hoàn cảnh con á, thì là ba con trước á là thiêu á. Ở trong hai cái trong hũ á, mà để ở nhà. Hồi xưa á thì con hay thắp hương. Cái sau này con thèm á. Rồi con bị trở lại đó. Anh Thắng có phone cho thầy đó, nói về vấn đề con. Sau cái con sợ là vì cái âm linh đó phá con, nên giờ con có thắp hương đó thầy. Tại con nghĩ con biết có thắp hương không thầy?
Không, con có tâm hướng về ba con là được. Con phải cầu siêu cho người. Mà cái cầu siêu của vô vi là cầu xin cho ba con tên họ gì chết ở đâu ha, được siêu thân tịnh độ. Bởi vì người chết luôn luôn bị giam hãm, hành hạ dữ lắm, để cho nó học một khóa mới để tiến triển.
Vậy là con bây giờ nếu con thấp hơn thì có sao?
Không thấp gì đâu. Thấp làm cái gì? Con cái tâm con có còn hơn là nén hương mà vô tâm. Con hiểu không? Con có tâm hướng thì còn hơn là nén hương mà vô tâm. Con sơ hồn là con thấp hương đó. Tối nào cũng thắp hương giái trời.
Nhưng mà tại vì trong gia đình con á, thì chống lại con lúc cho con thiền á, rồi thấy con không thắp hương nữa đó, rồi nghĩ con là bất hiếu. Tại con không biết con phải làm sao để má không hiểu con.
Khi bởi vì nếu mà má con buộc thắp nhang thì con phải làm cho má vui lòng thôi. Còn nếu mà con thiệt tình tu á, thì khỏi thắp cũng được. Nhưng mà nếu má cần thì mình làm vui lòng cho má vui lòng, không có sao hết. Cái đó nó vô hại, có gì đâu. Bởi vì cha với con đi đâu nó cũng dính liền với mình, không có bỏ được. Nhưng mà con có tâm niệm Phật, con có lưỡi răng kề răng, con niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, con cũng đổ cho bậc cha con được vậy. Ăn thua cái tâm thôi. Bề trên chứng tâm chứ không phải chứng bề ngoài, mày hiểu không?
Từ ngày con thiền đó, con chẳng thiền chỉ hiếu, chỉ có hiếu cho con làm. Là má con cứ chống lại con, không cho con thiền. Rồi con thấy mỗi lần má nói thì má buồn lắm. Con biết làm sao.
Thì bây giờ con cứ coi lửa niệm Phật thôi, má đâu có biết. Con niệm Phật là được rồi hả? Con nguyện Phật để độ cho má, độ cho ba hả? Cũng được vậy, đâu có sao. Ăn thua cái tâm của con thôi. Không phải là con thiền rồi con thành Phật rồi con đánh người ta, không có cái vụ đó. mình muốn cứu độ chúng sanh, mình muốn sửa tâm sửa tánh, trở nên một người hiền. Vì mình đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, đã sống trong cái lặn hụp, trong sự đau khổ của trần gian qua nhiều. Ngày nay mình có sự thức giác của người khác đã đạt được, thì bây giờ mình muốn cái gì? Bây giờ mình muốn tự giải thoát. Tự giải thoát để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái tầm phát triển nó càng ngày càng lớn, không nhỏ. Người tu mình phải lập hạnh là ở chỗ đó, phải ý thức rõ ràng cái mức tiến của mình. Tại sao tôi phải làm? Làm để làm gì? Đó. Từ bây giờ ở đời con thấy rõ sự cạnh tranh hơn thua, ai chả làm gì ai được. Cái định luật sanh lão bệnh tử người nào cũng phải vượt qua hết. Thấy không? Không có người nào mà từ chối cái đó được. Đừng có thấy ông già kia ông chết mà mình cười, ngày kia rồi mình cũng chết như ổng. Thấy không? Thấy người kia đau khổ mình cười, mình cũng đau khổ như ổng. Mình phải sống trong hoàn cảnh của mọi người, người đó chính là mình. Cho nên tại sao ông Tám trị bệnh mau hết? Khi mà ông Tám trị bệnh, ông Tám kể người đó là Thượng Đế trước mặt tôi. Người đó là Thượng Đế, tôi không kể người đó là người bệnh. Bởi vì nó là sự cấu tạo và nó đại diện của Thượng Đế, phải kính trọng và thương yêu nó cũng như Thượng Đế. Cho cái cách trị bệnh của ông Tâm nó khác. Kẻ đang làm một cái việc và đang học một cái bài, cho ông Tâm không kể là trị bệnh. Đang làm một việc và đang học một bài, nó khác hơn những người khác trị bệnh. Cho nên càng ngày ông Tâm trị nhiều bệnh, ông Tâm lại còn nhiều kinh nghiệm hơn, và ông Tâm vui vẻ để trị bệnh hơn. Ông Tâm không có buồn trong lúc ông Tâm trị bệnh.
Xin đừng nói cho con hỏi trong cái quyển tôi làm đạo 1, 2, 3 của mọi người, em có nói là những bạn nào tu theo pháp lý chưa thức hồn và chưa có đắc pháp thì cũng chết không nên thiêu. Do tại làm sao?
Chết không nên thiêu là có vay nó có trả. Chúng ta ăn những cái gì phì nhiêu của mặt đất thì mình phải làm lại những sự phì nhiêu đó trước khi mình rời khỏi nơi khác, cho nó tốt hơn, nó có trật tự hơn. Còn những người mà người ta được đi được rồi thì người ta làm việc rất nhiều, người ta trả rất nhiều, trả liên tục trong lúc người ta đương sinh tại sanh tiệt, thì người ta trả rất nhiều. Thì tới lúc đó muốn thiêu cũng không có sao, bởi vì họ không có phản bội trời đất. Thế chứ còn những người kia vay không à, không biết trả mà đem đi thiêu đi nữa, nó không có giúp ích gì cho mảnh đất hết. À, còn những người mà đã xuất ra được, họ đã làm dưới từ mảnh đất trước khi họ chết, thì có thiêu thì cũng không có sao. Cái đó là tình cảnh chung. Nó cũng về, nó cũng chậm trễ. Nó cũng chậm trễ, sự tiến hóa của nó phải chậm trễ. Phải bị chậm trễ. Sự tiến hóa phải bị chậm trễ. Nó chậm trễ là cái nợ trở lại phải trả nhiều hơn. Kỳ tới phải trả nhiều hơn như thế. Nó là chậm trễ vậy thôi. Nhưng là trả dài hơn, dài hạn hơn. Bởi vì cái đó, khi mà mình muốn hiểu được cái sức mạnh của Thượng Đế, mà khi mình muốn hiểu cái sức mạnh đó, là cái sức mạnh nó không phải là mạnh như thế gian đánh đùng đùng có tiếng. Cực thanh tịnh đó là sức mạnh của Thượng Đế, nhẹ nhất mà người phàm không có rờ tới được. Thấy không? Thì muốn biết cái đó là mình tập trung thanh mình mới thấy rõ rằng té ra sự thanh nhẹ của tôi hiện tại nhờ sự thanh nhẹ kia chiếu. Nếu mà sự thanh nhẹ kia không chiếu, tôi không có chiếu. Lúc đó mình mới thấy thực tế là cặp. Cho nên Ngài mới ban cái pháp ra để cho mọi người hành, để tập trung và tiến. Thì mình hành chưa tập trung, làm sao mình hiểu được cái đó được. Thành ra nhiều khi đọc ra cũng hay, nhưng mà nó là lạ. Một thời gian sau tập trung rồi mới thấy. Thế là không nhờ cái sự quan chiếu của Ngài. Thấy không? Thì anh học lớp cao anh mới thấy giá trị của một người giáo sư giỏi thế nào. Thấy chưa? Mấy người học lớp thấp đâu biết. Mà ông thầy ông dạy ông lãnh lương, phải không? Mình học cao mình thấy ông đó thông minh thiệt, hay thiệt. Thấy không? Thì bên nhẹ thì mình thấy thực tế nó có gì đó. Cho nên có cái pháp để cho mình nhận thức, mình sửa mình để hòa hợp, thì lúc đó mình mới thấy được. Niệm thường niệm tốt hơn, vì những cái công tác hàng ngày nó thâu thập vô những cái trượt không. Bây giờ mình chỉ đem cái thanh vô là cái Nam Mô Di Đà Phật, như tôi phân tách là kêu là mở tất cả thay vì kẹt. Mình hiểu cái nguyên lý vô cùng đó. Lửa của trời đất là phải nguyên lý vô cùng không? Nước của trời đất phải nguyên lý vô cùng, thấy không? Mình hiểu cái vô cùng là mình thanh nhẹ, không có gì đâu. Mà khi mình thanh nhẹ rồi thì Ngài là ở trong mình, mà ngoài đó chắc chắn là Ngài rồi chứ ai nữa. Trong mình mà đã nhận thức được thì Ngài là trong mình. Sao? Thanh nhẹ rồi mình thấy chứ. Từ ở bên ngoài mà thanh lọc rồi thì mình thấy ở trong mình còn thấy, mà không chỉ bên ngoài. Bên trong mình cũng như là một cái labo vậy mà. Mình vô mình thấy được mà. Thì từ đâu phản chiếu cho mình thấy? Nó phải cái từ bên ngoài phản chiếu đó. Thấy không? Mình thấy rõ. Kim Thân là trước kia, như tôi đã nói rằng cô Kim được cái điện chuyển ngay cái miệng, mà nghe là không nói cũng phải nói, chuyển méo cái miệng lại. Mà cổ là người cao lãnh là nói tiếng Huế, bắt buộc cô họng, cổ đâu có biết nói tiếng Huế mà cổ lại phải nói tiếng Huế. Cổ muốn sửa cũng không được, để thấy rằng cái quyền điển của Ngài nó mạnh như thế đó. Rồi để cho mọi người kêu bằng con trăn trượt đặt cái niềm tin để nghe chân lý đó. Rồi một thời gian sau Ngài mới gặp tôi, nói rằng mỗi tuần phải gặp tôi một lần. Đó là cái nguyên ý của Ngài, muốn tôi chuyển điển để hỗ trợ cái vía của cô Kim. Sau đó cô Kim thấy rõ cái đức tin nên học nữa. Thì khi mà cô chịu dọn mình và tiếp thu những gì của Thượng Đế giao phó, trở nên Kim Thân cũng như là cái nhà tôi mướn như vậy thôi. Tôi mướn cái đó làm office vậy, cũng như tôi mướn cái xác này làm office vậy. Cái hồn tôi không phải là cái hồn hồi trước, thấy không?
Con hiểu cái vấn đề đó. Ông Tám nói là cái trường hợp ông Tám đã dạy công luôn rồi. Cái chuyện đó thành công rồi thì đương nhiên. Còn cái trường hợp của Kim đó là không đầy 2 năm. Có thể là nó là Kim Thân.
Phải đâu, bởi vì cổ đâu có phải là mới tu ở kiếp này.
Dạ thưa ông Tám, mà theo như cái cuốn từ của cha thì cha nói là cái thể xác của cái phần điện của Kim ở mức trung bình, không có thanh nhẹ lắm.
Nhưng mà bây giờ một thời gian luyện rồi thì đạt. Nhưng mà Ngài cũng có nói sẽ có nhiều Kim Thân, không phải một. Bởi cái chuyện của ông trời làm bữa nay thấy vậy, cho mai ông luyện ông làm cái khác.
Ví dụ như trường hợp bây giờ như ông Tám,
đâu có phải mình, nếu mà mình căn cứ vô trong cái Kim Thân á, mình không phải người tu về đạo pháp. Nếu mình tu về đạo pháp, mình tìm cái chân lý. Cái lời nói mượn thể xác này để đem lại cho mình có sự thông minh và sáng suốt, cái đó mình theo. Còn mình đi theo cái kim thân là mình sai rồi.
Không, con muốn hỏi là ví dụ như trường hợp cô Kim cũng là người vậy, cha ở mọi trạng thái thì cha qua bản thể vô thân cô Kim được thì tất cả bạn đạo đây hoặc có bao nhiêu người khác, tại sao cha không qua?
Cha qua chứ, tại vì các bạn không thấy.
Để cha qua nhưng mà tại đồng ý là,
nhưng mà cha chưa sử dụng bạn, cha chưa sử dụng bạn thôi. Còn cái kia người ta sử dụng trong cái trường hợp kỳ quái để cho mọi người lưu ý. Sự thật là điển của ông trời thì qua tất cả mọi người, không có chỗ nào không qua, tùy theo khả năng của mọi người. Nhưng mà cái sử dụng để làm việc trong cái thời kỳ mạt pháp để tìm một lối thoát cho linh hồn thì ngài mới làm một cái hai cái kỳ quái như thế đó.
Vậy thì cái kỳ quái đó có phải là do một phần của quá trình tiến hóa của Kim đã tu được, hay là do cái đặc ân của Thượng Đế đã ban cho riêng của Kim?
Không, cái quá trình cổ là người có tu, nhưng mà kiếp này cổ cũng là làm điều tốt. Chính cổ là một người giáo sư mà dành dụng tiền để nuôi những để kẻ nghèo khổ. Cô đã có phát tâm, cổ có tiền ăn thịt bò, cô chẳng ăn, cô vẫn cai trừ, thấy không? Nhất tâm như vậy không thay đổi. Thì cái ý chí cổ cũng mạnh, cũng dũng mãnh, nữ sát nữ, nhưng mà cái ý chí dũng mãnh cũng hơn nam nhi nữa, cương quyết không thay đổi. Thành ra vì đó ngài mới sử dụng. Còn hỏi cho ngài còn sử dụng nhiều nữa không? Có rất nhiều chứ, mình không thấy, mình không thấy, có rất nhiều. Rồi lần lần đi các bạn sẽ thấy. Cả những vị lãnh đạo ngài cũng sử dụng vậy. Sử dụng những cái công chuyện và cho nó sự thông minh để cứu một quốc gia của nó, cũng như Thượng Đế sử dụng mà thôi.
Thầy, người tu mà nếu mà họ còn kẹt thì họ công phu không được lâu đó thầy. Nếu mà họ dùng ý chí nào có thể thu ngắn được phần nào?
Tu là cái ý chí chứ đâu phải ngồi lì. Ngồi lì là cũng như cái tượng rồi. Cái ý chí của mình phải luyện cái ý chí đó vô cùng mới là người tu. Ngồi lì nên tôi ngồi 10 tiếng cũng ăn trong gì, không có ý chí làm sao tu được. Tu là tu cái ý chí hả?
Lúc mình ngủ luôn.
À, ngủ luôn, cái đó là nó luyện ngồi ngủ. Cái đó mình luyện ngồi ngủ tốt.
Lúc mình đâu còn ý chí.
Nhưng mà có ý chí mới chịu ngồi. Nhiều người không có ý chí, ngồi 5 phút là nó nằm rồi. Nó sợ mệt, sợ tê, sợ chết, sợ ma nhập. Nó có ý chí nó đâu có sợ. Tôi bây giờ luyện cho tôi tiến, luyện cho tôi trở về đời đời, tôi không bao giờ bị tiêu diệt. Tôi không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu tôi bị tiêu diệt tôi nghĩ điều ác. Tôi không bị tiêu diệt, không bao giờ tôi nghĩ điều ác. Thương yêu tất cả mọi người.
Vậy ý chí có thể khai thông được bản thể?
Nhất định rồi. Ý chí mình là quản lý tất cả. Thượng Đế đang dùng ý chí quản lý cả vũ trụ, tại sao mình không dùng ý chí để quản lý tiểu thiên địa mình? Cái pháp là cái phương pháp để hỗ trợ, là cái phương tiện để giúp cái phần trầm trượt mà thôi. Chứ còn cái ý chí của mình là quan trọng. Cho nên tại sao người ta kêu mình xuất hồn đánh lễ Phật? Đó là vun bồi cái ý chí của mình. Tại sao mình kêu niệm danh cha nghĩ ta là cha, niệm Phật nghĩ ta là Phật? Vun bồi cái ý chí của mình. Thấy chứ? Rất rõ rệt mà.
Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour avoir besoin de moins dormir?
De moi? Ah.
Dormir.
Ah, assis pour dormir?
Non, de moins dormir
pour pouvoir. Moins, moins dormir. Non, pas la peine. Pas la peine. Vous pouvez asseoir, asseoir comme ça et asseoir en dormant. Asseyez comme ça. Asseoir pour dormir. Pour dormir. Fermez vos yeux et dormir comme ça en assis. C'est mieux. Ça vous rendre progressif. Ngồi, ngồi, ngủ ngồi nó mau lắm. đâu thất bại.
Sao ta nói là làm thế nào mà để ngủ ít đặng là có đủ?
Không được, không được. Nó ngồi ngủ đó là được rồi. Nếu nó muốn ngồi ngủ, một con người nó sẽ trẻ đẹp. Từ trước tôi nhờ trẻ là tôi ngồi ngủ luôn luôn. Xin được Padali. Padali.
Này thí dụ mình ngồi ngủ á, thì với lại mình ngồi ngủ tới sáu để làm nó có bị mệt nhiều
không? Mà nếu mà đủ khả năng ngồi không có mệt xương nữa. Ngồi đi sáng gan đi làm ngồi ngủ à, ngủ cũng thích kể đó, ngồi ngủ tập thét nó quen.
Không phải gục này nó làm như giật.
Chưa đủ khả năng này thôi.
Giật đang chơi
đủ khả năng nó không thèm nằm đâu. Đủ khả năng không thèm nằm, ngồi sướng hơn. Tôi bây giờ nghe tôi đi được làm việc nhiều, tôi không có buộc cái thể xác như hồi trước tôi buộc ngồi hoài à. Thế nào mà cho nó nằm đâu bây giờ tôi đâu, chỗ nào đâu đó nó đàng hoàng, chỗ nào nó cứng cát hết rồi tôi cho nằm. Chỗ nào thịt tôi chỗ nào cũng cứng như con trai 20 tuổi. Chỗ nào cứng cát đàng hoàng nó không có lâu tôi.
Mấy lúc mà thầy sắp qua pháp sao tự nhiên con làm như con ngủ mê, con không biết cái gì hết là thầy
coi. Bởi vì có cái điện chuyển đi khắp nơi, cũng như đi báo tin vậy đó. Nhưng mà rồi đây sẽ thiền. Tới đây chơi nói chuyện cà rỡn vậy mà sẽ có người tiến bộ nhiều lắm.
Cái này ví dụ mình ngủ mình dựa sát cái tường có nguy hiểm không ạ?
Ừ.
Mình ngủ mình dựa.
Ngồi cái ghế dựa đừng dựa vách tường.
Cái đầu thì giữa tường
không? Không, ngồi giữa cái ghế thì được. Cái tường nó có cái tà khí, nó có thể mượn cái vách tường nó qua. Ngồi đứng ghế giữa đó.
Không thầy mà vách tường bằng cây chứ không phải bằng gạch.
Ừ, cây là được.
Thưa Pháp là đang nói là tự thì nó kết tù tháng 2 cho đến ngày mình xuất hồn. Thì ví dụ như trong quá trình tu mà mình
gián
đoạn thời gian thì nó có mất
cái
bậc
nhất định,
nó có bị tan
mất rồi. Bởi vì cái khớp xương nó không có mở, làm sao cái sự liên kết của thanh điển mà nó rút cái phần thanh điển này lên? Bởi vì cái phần thanh điển trong bộ đầu mình nó thừa tiếp để rút đi lên. Nếu mà mình không ra thì không có người ta rút lên đâu, nó có thừa tiếp đi lên.
Ví dụ trường hợp như bộ đầu chúng ta là bị giăng nứt rồi thì khu nó có thể khép tính lại.
Sao?
Nó bị giăng nứt một phần, rồi bị giăng đoạn.
Giăng đoạn nó đóng lại. Đóng lại. Nó lại hướng rồi, nó hướng về chỗ khác rồi. Còn hồi nó mở là nhờ nó hướng thường. Rồi bây giờ nó đóng là vì nó hướng hạ. Khác à. Cái tánh tình nó cũng khác à. Đường tu nhẹ vậy mà bỏ là cái tánh tình khác.
Có bị khảo đạo.
Nhất định là phải khảo đạo rồi.
Đó,
mình tạo cái xấu cho mình, tại sao không khảo đạo? Nó còn nó dâm, nó còn dâm gấp mấy lần hồi trước. Nó sân còn sân hơn gấp mấy lần hồi.
Thường tám có chuyện này. Nếu mà con công phu liên tục thì cái vấn đề dâm, cái kích thích nó bằng dục nó nhiều nhưng mà nó thoải mái. Còn nghỉ công phu làm việc nhiều thì có phần dục không có, nhưng mà nó được.
Nó được. Bởi vì mình ngồi mà mình thiền, mình công phu á, nó bồi dưỡng cái thận, thì cái tủy não nó mạnh, con người nó khỏe lắm. Bởi vì cắt thuốc mà đưa lên trên thận, nó mạnh, nó khỏe lắm. Còn nếu mà mình không công phu, nó chỉ xuống, cái tủy não nó thiếu, con người nó mệt. Nó kích thích nhiều vậy mà nó mạnh. Bởi vì nhờ cái kích thích đó sau này nó phóng nó mới đi được nhẹ hả?
Như vậy có trường hợp này mới công phu, mới bắt đầu công phu thì thấy nó như ông Tám nói là công phu càng ngày nó càng sáng suốt, nó học mơ hiểu, mà công phu riết rồi sao thấy nó ngu quá trời.
Ngu đúng rồi thầy.
Nó không phải ngu. Nó ngu đời, nó khôn đạo. Ngu đời khôn đạo sau này học một chút nó cũng hơn học cả cuốn sách. Ừ, mà sau này học chút nó biết á. Nhưng mà nói ra nó nói đúng. Kêu người khác nói nó nghe nó nói lại được. Vì nó tập trung rồi. Nó ở về cái khác nhẹ rồi. Nó không có còn nặng nữa.
Đối với đời này giống ngu quá thì.
Ừ.
Giống ngu
rồi. Ừ. Còn cái khôn đó là cái hại. Khôn đó là khôn sân si. Còn mình ngu lại xây dựng được tình thương. Cho nên người ngu tu thành Phật mà lật đật tu thành ma. À, chỗ đó. Cứ sợ mất của này cái nợ đó là lật đật rồi. Còn ngu thiệt lỗ nhưng ông trời cho đủ. Thiếu.
Cái quên của mình là tại sao vậy thầy?
Hả?
Cái mình hay quên là tại sao?
Quên là tại cái thận yếu nó cũng gây cho sự quên.
Thiền rồi cái thời gian cũng hay quên.
Ừ.
Nói gì chút cũng quên.
Ừ. Cái quên nó cũng đỡ lắm. Dạ. Nhưng mà cái thận yếu nó hay quên ha.
Có bị đau thần kinh này tháng tháng nhập nhà thương thần kinh.
Ừ.
Thì bác sĩ sẽ uống thuốc để cầm chân cốt lại rồi ra nhà thương chắc đi nghỉ khỏe nhà chị rồi chắc ngồi thiền có cái hơi khí nó lên ngồi ba lần mới lên thấy trong mình khỏe nhưng mà hơi mệt chút
bởi vì uống thuốc ngủ nó mệt nhưng mà cái thần kinh yếu là chỉ có cái soi hồn thôi, chỉ có bịch vậy thôi, chỉ nằm hít thôi, chứ không có tu làm những cái khác để cho thần kinh nó mạnh thôi. Tối làm cái này, làm cái này để ổn định thần kinh đó. À, với hít thở, nằm hít thở thôi.
Lúc này hết uống thuốc rồi, nó giảm thuốc thì từ từ bây giờ.
Ừ. Làm hai cái mới tốt đó thôi. À, soi hồn như nằm làm pháp luân. Để cho một nó trợ cái tiêu hóa, nó làm cho cái ngũ tạng ổn định, còn mình soi hồn này là làm cho cái thần kinh ổn định. Gì? À. Cãi mày không hỏi mày cãi lộn đi, cãi lộn chập thua. À, nó mở trí. Ừ. Hả? À, do sự công phu. Cái công phu này được rồi á, làm bao nhiêu đó, cứ làm nhiêu đó thì nó sẽ từ từ hết. Nó mạnh lên cái nó hết luôn à.
Cái thời gian nhất định.
Không có thời gian được, do sự công phu cố gắng của chính mình.
Ta đang ở đây, chúng ta chỉ làm việc phước thiện rồi, tại sao phải công phu mỗi
ngày? Nếu không công phu, không có tập trung á, thì cái phước đó không có. Una vipa energy. Si vous allez donner, aider les autres, mais votre énergie concentrez pas vos argent pour rien. C'est-à-dire, vous avez le cœur à aider ou non. Et vous obligez de méditer et donner lui, donne l'argent de ma part avec mon énergie. Voilà, il aura le résultat. Vous le suivez. Vous pouvez le suivre tout le temps. Không phải, cái làm biếng. Cái dế mệt. Dế đâu có mệt. Dế sinh ra là để làm việc. Cái hồn là điều khiển.
Càng sáng
suốt. Làm nhiều chừng nào sáng suốt. Hả? À, việc đời, việc đạo gì cũng vậy. Mà đặt cái vấn đề lười biếng là hư hết. Hỏng hết.
Làm việc nhiều có thể thay thế một buổi công việc.
Được, mình làm với trung thành.
Làm với tận tâm.
Tận tâm. Đó là cũng như đây mình thiền đấy.
Hoàn thành công việc gì?
Thiền trong lúc làm việc. Tận tâm là thiền trong lúc làm việc.
Thay vì mà để nửa tiếng hồi ngồi thở, có thể dùng nửa tiếng hồi đó
để làm nữa. Đó. Thế thì mình sẽ khôi phục sức khỏe, không bị kẹt.
Nhà con 80 trường hợp con, ngày con làm việc nhiều quá, có khi tới 1-2 giờ đêm con ngồi.
Làm việc gì?
như mở cái tờ bán ra và tê lên 8 giờ không có người giúp, con làm có một mình với con làm nhiều quá rồi đem nó con ngồi nó ít cho mình.
Đâu có, cần phải ngồi nhiều hơn để nó khôi phục cái mất hàng ngày. Cái công phu một tiếng ngồi một tiếng đồng hồ nó hơn mà ngủ 3 tiếng đồng hồ. Nó khôi phục lại, khôi phục lại. Nó buồn ngủ, cho nên mình rảnh á, trong lúc làm việc làm bằng tay co lưỡi niệm Phật và niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thấy không? Yeah. Rảnh là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nói làm thì giờ dài vậy chứ có thì giờ niệm Phật đó. Mình phải niệm Phật nhiều.
Không, nhưng mà trong cái trường hợp đó không có làm pháp luân chuyển được.
Không cần, niệm Phật là được rồi.
Thầy, trong công việc hàng ngày nhiều khi phải dùng cái ý chí của mình hoặc là cái sự sáng suốt của mình để sắp đặt trật tự cho công việc làm của mình. Như vậy là phải mình sắp đặt trật tự bên trong của mình.
Nhất định đó. Mình biết làm chùi một cái ly cho nó trong sạch, cái tâm mình tốt à. Làm cho có chừng cái đó không nên.
Vậy là
thà là đừng làm.
Trong lúc mình sử dụng cái sáng suốt đó để làm việc đó thì mình không có thể niệm được, nhưng mà có thể cái làm việc như vậy phần hồn vẫn có thể tiến được như thường.
Tiến chứ. Làm mà làm tận tâm rồi ý tưởng Phật. À, làm cho ông Phật mà. Làm cho Thượng Đế, tôi đâu có làm cho ai.
Nghĩ là mình làm là mình đang học.
Là làm cho Thượng Đế, trả bài cho Thượng Đế. Không sao hết. Thì
nhưng mà trong cái trường hợp mà mình niệm thường quá thì mình không có làm pháp luân thường chuyển và
niệm là để vun bồi ý chí đó.
À, xong rồi mình không có ACE, không có đủ energy, không có đủ điện này kia để mà xuất ra thì mình phải tiếp tục luân hồi. Cái trường hợp đó phải bắt buộc phải ngồi công phu chứ còn
phải ngồi công phu phải niệm Phật. Niệm Phật đó là luyện cái ý chí mà thôi. Còn cái công phu đó cũng như là khai thác cái tiểu thiên địa ra bắt buộc, bởi vì nó là thuộc về chậm, nó là còn ở trạc đê nó rất chậm, bây giờ mình phải operate nó ra, khai thác rồi.
Cái này có trường hợp muốn hỏi là như là những lúc mà mình làm việc mình biết rằng là tất cả mọi sự thì đều có cái lý do chính đáng của nó, dù cái việc phải cái việc trái cũng vậy. Thì khi mà mình biết được như vậy, mình muốn tránh cái việc đó thì mình có thể làm được cách nào, như chẳng hạn một cái bài học cho nó đến, mình sẵn sàng mình tiếp nhận nó.
Khi mà niệm Phật đầy đủ rồi á, không có cần phải muốn tránh hay là không muốn tránh. Khi nó không đến là nó không đến nè, và khi nó đến là nó đến, nó vừa sức của mình thôi. À, không có đến bậy đâu. Niệm Phật cho nhiều thì lúc nào cái nào cũng có sắp đặt hết, không có lo. Đến là làm đến thôi, mà mình có muốn nó cũng có đến. Hay lắm á, tu cái này hay lắm á. Sau này thấy rõ ràng, đương nói cái câu đó mà quên ngang thì cũng không thể nào nói được. Tại sao? Câu đó nó có hại, cúp ngang là không có cho nói. Tu cái này nó hay ở chỗ đó.
Hay. Đối với trẻ con ở nhà con tìm thì cũng muốn trẻ con nó tu như mình, nhưng mà theo tám dạy thì trẻ tự nhiên nó vậy. Bây giờ làm sao hay làm cha mẹ cũng muốn nó tu mà tiêu cực nên hành động thế nào đối với chúng để
không có được từ từ, bởi vì anh mình tu cho có cái điển mình mới ảnh hưởng nó được. Mình không có điển mình bắt buộc nó không được. Không nên bắt buộc. Cái tu này là do sự phát tâm của nó. Bắt buộc nó không được. Không. Mình nói cho nó nghe thôi. Mình bàn bạc về cái chuyện Phật, cái chuyện hiền lành, để cho nó nghe, ảnh hưởng nó lần lần, rồi tự nó phát tâm tu thôi. Còn bắt buộc không được. Nhiều khi nó phải trả nghiệp, nó phải tạo nghiệp để nó trả nghiệp, rồi nó mới tiến qua tới tu. Chứ không phải mỗi người nào cũng tu được đâu.
Thế nào không có nghiệp thì nó ra nó tu thì đi
làm. Không có, nó không có nghiệp mà nó năn nỉ, nó xin mình chỉ nó.
Dạ.
Không
hiểu.
Có đứa thích đi chùa, đứa không thích đi nhà thờ. Có thưa đứa thích thì đánh cờ bạc.
Thế thì còn cái vấn đề trai với thịt, trai với mặn đó, mà sống chung với nhau đó này thì cái đó nó làm cho cái vấn đề không khí trong nhà phải mở cửa ra hết cho hết mùi thịt rồi mình mới ngồi thiền đó thầy. Hay là mình hít cái đó vô như thường như là một cái ấp rồi sao đi?
Không sao, ăn thua cái tâm mình thôi. Nếu cái tâm mình sáng suốt thì mặn mình cũng độ mà chay mình cũng cứu, không có gì hết. Bởi vì cộng rau cũng là thủ trảm bá đạo, mà cái kia nó cũng học cái hạnh hy sinh.
Mình
có cái công phu này nó giải hết rồi, nó không vô được, giải hết rồi. Làm cho đúng rồi nó chỉ giải rồi. Tốt chứ, ăn chay được thường thì cái bệnh hoạn nó ít, nhưng mà ăn chay nó nhiều chất bổ, mình phải ăn đầy đủ, không nên mà ép sắt, không nên ép sắt, làm cái bàn môn tả đạo như thần thánh nó vô ích. Mình đi học chân lý mà.
Bản chất bàn môn nó phải có sẵn ở bên trong mỗi người.
Có chứ, bởi vì cái người nào cũng muốn tôi biến nó thành cái pháp gì tôi muốn hay hơn người ta, đó là bàn môn đó.
Mọi người tu theo pháp lý vô vi đến trình độ nào phải đối diện với bàn môn ngay bên trong mình và phải thấy rõ bàn môn đó mới qua khỏi thân mình.
Cái đó mỗi ngày là mỗi đối diện và mỗi ngày mỗi giải. Vì cái tánh chất muốn hơn người ta đó, mà mình giải cho nó hết muốn hơn và nó dẹp tự ái thì nó không còn bàn môn nữa.
Với là tính chất của người thường là hay muốn sửa người khác, và người tu khi tu một có được một số điểm nào, có được một số sáng suốt nào, muốn đi sửa người khác và muốn dùng cái sáng suốt của mình để áp giới đối phương, đó là tính chất bằng môn hay là đầu diện
đó, người ta thường nó ra đó. Người ca tụng quyền diệu đó.
Chúng ta dạy như con biết thêm về chuyện khác.
Sự thật gì?
Dạ, con xin thầy dạy cho con hiểu rõ thêm về chuyện ác.
Chuyện ác hả? Chuyện ác trược là cái tham dục nó tạo ra ác trược, hiểu chưa? Tham dục nó tạo ra con người ác trược. Cái ác trược là nó muốn che chở và ích kỷ để cho nó thụ hưởng mà thôi. Đó, cái sự tri giác của nó rất eo hẹp, nó biến thành cái ác trược. Ác trược ở trong đó là độc tài đó, mà mỗi người đều học qua cái ác trược rồi nó mới đi tới cái thiện gia. Xuống thế gian người nào cũng ác trược hết. Có đứa con nít nào không tham không? Ham ăn, nó không phải hiền đâu, rồi nó học cái ác trược. Rồi tới con người lớn lên nữa thì cũng muốn lắng hơn, muốn chức cao quyền lớn, đó cũng là ác trược. Nó đâu có sống trong bình thản, nó hướng về ác trược để cai trị, thấy không? Vì nó tưởng nó là đời đời tại thế, không bị tiêu diệt, đi trong sai lầm. Nếu nó biết nó sẽ bị tiêu diệt trong định luật sinh lão bệnh tử thì nó không dám. Cho nên nhiều người làm tới thượng thơ rồi mới xuống tắt đi tu, thức giác thấy mình sai. Hồi xưa có mà, thấy không? Bây giờ nhiều người tới đây tu cũng vậy, chán ngán cuộc đời rồi, và thấy rõ cái tâm mình ác không tốt, thấy mình vun bồi sự trượt, mà mình có cơ hội sửa cho nó đến thanh thì mình tới học cái pháp này để cho nó thanh. Nhưng mà phải cố gắng nó mới có thanh, chứ phải bước vào mà nó có thanh đâu. Cho nên phải thực hành cho kỳ được, nó mới thấy rõ hơn. Đại đa số thì sống trong ỷ lại, đó là chuyện sai lầm. Đó là không phải đi tới chân lý đâu. Chân lý phải đi tới là dũng tiến mới rõ chân lý. Nếu không dũng tiến không bao giờ thấy rõ chân lý. Còn sơ sệt không bao giờ. Như bây giờ bề trên cha xuống cha chữ, mình phải tới, mình phải trình diện, đâm đầu vô. Nếu mà thật sự thì nó đem sự sáng suốt cho mình vô cùng. Nếu mà không phải, nó tạo thêm cái ngu cho mình. Nhờ cái dũng mình mới khám phá ra chân hay là giả. Mà nếu không có cái dũng khám phá không nổi chân nổi giả thì mình bị lợi dụng. Cũng như ở bên California, bên Los Angeles, thì trước khi tôi ra đây, đi đây thì có một chú xuống nói kinh ngôn sách vở mà viết ông Tám này đừng luyện hết đi. Cái gì của Thượng Đế nói đốt hết đi. tôi sẽ sửa cái mới lại. Tôi là chánh công là Thượng Đế. Rồi thằng Lâm nó sợ, nó đánh điện thoại tôi. Hả? Rồi tôi nói không sao đâu, nói thẳng như người đó. Nếu mà thiệt Thượng Đế và ông Tám làm sai, qua Canada bóp cổ ông Tám chám chết còn sướng hơn. Xóa cái đó mất công quá, phải không? Thì nói cái đằng kia nó không dám nhìn. Và nó tự khai rằng tôi bao nhiêu tuổi, chết ở đâu, theo cái thể xác này sao sao. Xin lỗi, xứng là Ngọc Hoàng Thượng Đế à. Làm thằng kia lạnh xương sống luôn. Đó, rồi thay đổi, rồi mới xin lỗi. À, còn tôi, nếu mà tôi có làm điều sai thì bề trên cứ giết cho rồi. Để làm chi? Tôi cũng không muốn tôi làm điều sai và vô ích trên nhân quật. Tôi không thích tôi làm điều đó, cũng nên giết tôi cho rồi. Tôi xin chết nhiều lần, không phải mới đây.
Đấy, khi xưa ông Tư có nói không đó? Ông Tư có nói.
Thương tóm con hỏi con này nha. Cái người mà mới vô tu á, lấy cái tâm phàm để xét người như thế nào, lấy tâm phàm như thế nào để xét người chân chánh? Bởi vì đa số cái tâm phàm làm sao xét được? Thì ông tám có cách nào chỉ cho như này? Lấy cái phàm tâm có thể xét được người chân chánh mà để hỏi, nói theo đó hỏi người tu được.
Khi mà mình thấy cái người chân chánh, mình phải nghe lời nói của họ có tròn không, cái chân lý có đúng vậy không, có cảm động được lòng của mình hay là không. Và những cái đó chính mình vói không tới, mà mình tin rằng mình có thể vói tới. Trong cái sự phán xét của mình là như vậy, thì mình cứ đi tới mình học. Thấy không? Một bước này rồi tới bước kia rồi tới bước nào. À, cho nên nhiều người cứ tin đại chúng đại vô rồi để nhờ hỗ trợ, nhờ phù hộ, đó là hư hết rồi, không được. Mình đâu có trình độ, khi mà mình chịu chất vấn và mình chịu tìm hiểu là trình độ mình đi tới rồi. Nếu bề trên thật sự giúp mình, sẽ độ mình đi lên một bước. Khi mình tiếp xúc được, mình càng sáng suốt, tiếp xúc được càng sáng suốt, càng văn minh hơn. Nên học chứ, bỏ uống, phải không? Bởi vì mình học ở đây là học đi lên chứ không phải đi xuống. Mình không cứ đòi hỏi sự hồ đồ, mình đòi hỏi sự thử thách để đi tới.
Không, bởi vì con đọc nhiều sách, thấy nhiều cái vị mà tu sĩ á, muốn tầm một vị thầy thật là khổ tâm, nhưng mà không có lấy trí phạm xét được, mà chỉ lấy cái dục mà thôi. Vượt non mà, vượt suối rồi, vượt biển thôi, thôi đủ thứ cái khổ hết, mới tìm được ông thầy. Mà nếu mà lấy cái tâm hàm, không có cách gì để nhận xét được cái người đó là chân chánh hay đi theo, đi theo nhầm cái phái vàng môn đã đạo, đi sai con đường, phí người của cuộc đời. Con nhờ ông ta mà chỉ cách nào để cho người mà phàm chưa tu ngày nào họ biết được cái người chân
chánh. Cho nên tôi nói nãy đó, mình phải phán xét cái sự việc tùy theo trình độ nhu cầu của mình, hiểu chưa? À, tôi bây giờ tôi tới tôi học ông này, tôi thích gì thôi miên thôi, đừng có nói gì ông này ông thôi miên một cái thằng kia nó đứng ha. Rồi ông thử thôi miên các người, ông cũng làm được hết, mà trong lúc tôi chưa có biết thôi miên, ví dụ vậy đó. Thì tôi học cái giai đoạn đầu chứ, tôi phải học chứ, bởi vì ông kia ông nhiều hơn tôi mà, tôi phải học. À, nói về chân lý thì tôi nghe cái chân lý đó nó cảm động lòng tôi, thì cái trình độ tôi nó đi gần tới cái chân lý đó rồi. À, và những cái chân lý tôi không thể vói tới được mà tôi thích muốn biết cái đó, là người đã dẫn tôi và tôi chưa đi tới, tôi phải đi tới chứ. Tôi phải học, học trong cái âm thanh đó, học trong sự dung cảm đó, để tìm hiểu cái chân lý. Chứ không phải là tôi đi bờ người đó mà để tôi học, thì tôi không bao giờ bị. Và tôi dễ nhận định trình độ đó thích hợp với tôi ở chỗ nào. Rồi một thời gian nữa, nếu mà trình độ nó thấp hơn tôi thì phải ở trong trao đổi. Không chắc gì người đó tu giỏi hơn mình, bởi vì hai người đâu có biết bao nhiêu kiếp đã tu. Thấy không? Cho nên phải đối xử bằng tinh thần bạn bè để nghiên cứu trong tinh thần trao đổi. Không nên làm thầy và đè người ta là không học được. Hai bên đều thua lỗ, trao đổi để tiến hóa mọi lần, thấy không? À, thì mình đi tới vô cùng được. Bởi vì mình đã tìm chân lý là mình phải tìm sự vô cùng, siêu diệu vô cùng, không phải bị nhiêu đó. Cho nên hồi xưa họ không chịu mở những cái lớp văn minh như tôi nói chuyện bây giờ, nhưng mà họ vô thắp nhà cúng quỳ lại, giới hạn cái bất tiến của người đối phương. Còn cái này không, cái này bất cứ bạn muốn cái gì tôi có thể trao đổi, tôi trao đổi, mà bạn có thể giúp đỡ tôi, bạn nên giúp, thì chúng ta đồng tiến chung trong một thể và gặt hái một thể, chắc chắn là như vậy. Nó khác hơn mấy cái tôn giáo khác, mà nó thật sự như vậy. Nếu chúng ta không có đàm đạo, nếu bạn không có hỏi từ nãy giờ, thì những bạn ở xung quanh này đâu có mở những cái tâm tư mà họ đang thắc mắc. Thấy không? Mình nhờ những người bạn ở xung quanh, và những người bạn xung quanh cũng vẫn nhờ chúng ta. Và chúng ta nhờ ai bây giờ? Sự sáng suốt của vệ trình phải có chứ. Thấy không? Nó mới khiến chúng ta nói chuyện như vậy, thành một cái đề tài, mà cái đề tài đó hữu ích cho mọi người, và dẫn giải từ ly từ tí rõ rệt. Đó là chắc không thay đổi mới kêu chân lý. Hả? Ừ.